thuần chân và lương thiện, tinh nghịch lại đáng yêu. Theo thầy tu đại pháp, con không sợ chịu khổ, tinh tấn trở về nhà, miệng cười như đóa hoa. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử đại pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tầm đắc thể hội tu luyện của tiểu đệ tử có tiêu đề Câu chuyện tu luyện của một tiểu đệ tử đại pháp. Bài viết của tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Sơn Đông kể và được bố em chỉnh sửa ghi lại, được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 16 tháng 6 năm 2024. Tôi tên là Tiểu Liên, năm nay tôi lên 5 tuổi. Lúc còn rất bé, mẹ đã cho tôi nghe các bài giảng pháp của sư phụ và âm nhạc đại pháp. Sau đó, mẹ lại cho tôi nghe rất nhiều bài tấm đắc thể hội và câu chuyện tu luyện của các tiểu đệ tử đại pháp trên phát thanh Minh Huệ. Dưới đây là trải nghiệm tu luyện của tôi đã được bố chỉnh lý lại. Hy vọng có thể giao lưu cùng các tiểu đệ tử khác để chúng ta cùng nhau tu luyện tinh tấn. 1. Được sư phụ khai mở trí huệ. Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi và giúp tôi nhận biết được rất nhiều chữ Hán, bao gồm một số chữ phồn thể. Mẹ kể rằng, từ lúc tôi còn rất nhỏ và đang học nói, mẹ đã dạy tôi đọc từng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Từ nhỏ mẹ luôn chăm sóc tôi, mẹ thường đọc hồng ngâm cho tôi nghe trong lúc chơi cùng. Tôi vừa ngồi chơi, vừa nghe mẹ đọc, cứ nghe như vậy đã giúp tôi ghi nhớ. Có lúc mẹ chưa kịp đọc đến thì tôi đã đọc nối tiếp trước rồi. Có lúc bố tan làm về, tôi liền cùng mẹ học thuộc hồng ngâm đã học lúc sáng. Cứ đọc và học thuộc như vậy nên đến bây giờ tôi đã có thể học thuộc hết hồng ngâm 1, hồng ngâm 2 cũng thuộc nhanh chóng. Hồng ngâm 3, hồng ngâm 4 và cuốn hồng ngâm 5 bản chữ phồn thể, tôi cũng có thể tự mình đọc hiểu được rất nhiều. Sau khi dạy tôi học hồng ngâm, mẹ lại dạy tôi đọc chuyển pháp luân. Lúc mới đầu, mẹ đọc một vài từ trước rồi tôi đọc theo sau. Dần dần, tôi đọc được nhiều chữ hơn, thậm chí có thể đọc được cả một câu hoàn chỉnh. Khi học pháp, tôi đều ngồi song bàn. Ngồi được một lúc thì không sao, nhưng hễ ngồi lâu là cảm thấy đau chân. Có một lần, tôi cùng theo mẹ ngồi song bàn học pháp. Chưa đọc xong nhưng tôi thấy chân rất đau nên đã òa khóc. Mẹ hỏi tôi có thể kiên trì không? Tôi vừa học vừa nói có thể kiên trì. Cuối cùng tôi cũng có thể kiên trì đến lúc đọc xong. Thuận theo thời gian học pháp ngày càng nhiều, hiện tại tôi có thể ngồi song bàn học pháp 1 tiếng đồng hồ. Cứ như vậy, tôi đã theo mẹ đọc xong một lượt cuốn chuyển pháp luân. Do ham chơi nên tôi đã lãng phí nhiều thời gian. Đến giờ tôi mới có thể đọc xong được một lượt cuốn chuyển pháp luân. Sau đó mẹ lại dạy tôi học thuộc luận ngữ. Tôi thấy học thuộc luận ngữ có độ khó cao. Mẹ vừa dạy tôi đọc và tôi cũng được sư phụ khai mở trí huệ, nên rất nhanh tôi có thể học thuộc luận ngữ và mục lục của cuốn chuyển pháp luân. Hiện tại khi học pháp hàng ngày, tôi có thể đọc luận ngữ và mục lục trong sách chuyển pháp luân mà không cần nhìn. Mẹ để tôi tự đọc cuốn sách chuyển pháp luân khi lên 4 tuổi. Trong quá trình đọc, nếu có chữ nào chưa biết, mẹ sẽ ở bên dạy tôi. Lúc tự mình đọc, hầu như tôi vừa đọc vừa phải dừng lại, vì có rất nhiều chữ tôi không nhận ra, nên cần suy nghĩ mới có thể biết được chữ đó là gì. Trong 1 giờ đồng hồ tôi chỉ có thể đọc được 2 đoạn ngắn hoặc 1 đoạn dài. Trong quá trình đọc, đôi khi tôi thấy nản vì tốc độ đọc rất chậm, mẹ liền động viên tôi. Dần dần tôi có thể đọc được 1 câu hoàn chỉnh. Bố cũng động viên tôi và nói, khi nào bố đi làm về, Hãy kể cho bố nghe hôm nay con đọc được mấy đoạn nhé. Mỗi lần tôi kể với bố đã đọc được mấy đoạn, bố đều ôm tôi vào lòng và động viên tôi. Hiện tại trong một giờ, tôi có thể đọc được 3 đến 4 trang. Đến hiện tại, tôi có thể tự mình đọc xong một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi đọc sách, tôi thường ngồi song bàn. Nhiều lúc tôi bị đau chân đến nỗi phải kêu lên, nhưng mỗi lần đọc xong, chân tôi lại hết đau. Đôi khi trong khi đọc sách, tôi nhìn thấy có một số chữ là màu vàng kim trông rất đẹp. 2. Sư phụ cho tôi nhìn thấy cảnh tượng mỹ hảo ở không gian khác. Mẹ thấy tôi còn nhỏ nên khi luyện công buổi sáng sớm thường không gọi tôi dậy luyện cùng. Vào một tối nọ, tôi nói với mẹ rằng ngày mai tôi sẽ cùng mẹ dậy sớm để luyện công. Đến buổi sáng hôm sau, tôi nghe thấy âm thanh liền dậy luyện công cùng mẹ. Lúc luyện đến động tác đầu tiên bão luân, tôi nhìn thấy rất nhiều đóa hoa sen và cả chim nữa. Tôi hỏi mẹ tại sao trong nhà mình lại có những thứ đó. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng nhìn thấy con chim nào đẹp như vậy. Cả người đều là màu vàng kim. Có lần, trong lúc tôi vừa chơi vừa học thuộc hồng ngâm ở trong phòng có đặt pháp tượng của sư phụ, thì nhìn thấy pháp thân của sư phụ đang mỉm cười với tôi. Tôi liền nói với mẹ rằng, sao sư phụ lại cười với con vậy? Mẹ nói rằng sư phụ nhìn thấy tôi học thuộc hồng ngâm nên mỉm cười khích lệ tôi. Tôi cũng có nhiều giấc mơ đáng nhớ. Và một đêm nọ khi đang ngủ, tôi nhìn thấy mình nằm trong lòng bàn tay của sư phụ với một cảm giác rất ấm áp và hạnh phúc. Còn có lần trong mơ, tôi cảm thấy thân thể rất thoải mái. Mở mắt nhìn, hóa ra tôi đang nằm trên một bông hoa sen rất lớn. Sư phụ thường cho tôi nhìn thấy hoa sen ở không gian khác, đôi lúc là khi dâng hương lên sư phụ, có lúc là đang đọc sách, có lúc là đang luyện công, tôi đều thấy rất vui. Trong lúc đọc sách, tôi thường xuyên nhìn thấy có những chữ biến thành khá lớn, đôi khi đó là sư phụ khích lệ, đôi khi là lời nhắc nhở của sư phụ và cha mẹ dành cho tôi. 3. Phát tài liệu giảng chân tướng và cứu người. Khi tôi còn rất nhỏ và thậm chí chưa biết đi, mẹ đã bế tôi trên tay và đi đến các nơi công cộng để dán tài liệu giảng chân tướng. Mẹ nói tôi rất ngoan và dặn tôi không được làm ồn, nên tôi không khóc hay làm phiền gì đến mẹ. Khi tôi lớn lên và biết đi, tôi đã tự mình leo lên cầu thang. Vừa leo vừa tự động viên, tôi không mệt, tôi không mệt. Tôi có tâm niệm nghĩ rằng, mọi người nên mang tờ chân tướng về nhà đọc chứ không nên vứt đi, và sau khi đọc xong, hãy cho người khác xem cùng. Có lần, mẹ và tôi đi đến một khu phố có cổng bị khóa và không thể vào được. Từ xa, tôi thấy một cậu bé vừa tan học về và đang bò qua khe hở ở cổng để vào trong. Mẹ hỏi tôi có thể bò vào trong và nhấn nút trên tường để mở cổng không. Tôi gật đầu đồng ý và bước tới, lách qua khe cửa và chui vào bên trong. Vì nút mở cửa hơi cao nên tôi phải cố hết sức trèo lên bậc thang và ấn nút cổng tắc. Mẹ bước vào và ôm tôi thật chặt rồi khen tôi làm rất tốt. Lúc đó tôi nói với mẹ rằng, con không sợ, sư phụ đang ở bên cạnh chúng ta. Mẹ và tôi đều biết rằng không cần phải sợ, và chúng tôi chỉ cần làm tốt phần công việc của mình là phần phát tài liệu giảng chân tướng cứu người. Bà nội thường đến chăm sóc tôi khi mẹ đi làm. Khi bà nội ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người, tôi thường ở bên cạnh bà, chơi đùa và phát chính niệm hỗ trợ. Có lần chúng tôi ra ngoài chơi, khi nhìn thấy một anh thanh niên ở đằng xa, tôi thì thầm với bà. Bà đi nhanh lên, chúng ta hãy đến giảng chân tướng cho anh này. Bà nội vội bước tới, giảng chân tướng cho anh và đề nghị anh thoái xuất khỏi đội thiếu niên tiền phong. Tôi đã giúp bà nhắc lại tên của anh để ghi vào danh sách tam thoái khi bà không nghe rõ. Bây giờ tôi đã lớn hơn, tôi có thể giúp mẹ đóng gói tài liệu chân tướng và tiếp tục cứu người. 4. Tìm hiểu văn hóa truyền thống. Mẹ thường dạy tôi học Pháp và đọc sách hàng ngày, còn cha dạy tôi chơi piano, khiêu vũ và ca hát. Ngoài việc lắng nghe những câu chuyện tu luyện của các tiểu đệ tử Đại Pháp trên radio Minh Huệ, cha mẹ còn tải xuống cho tôi những bộ phim hoạt hình hoặc video như Tam Tự Kinh, Thế Giới Kỳ Diệu của chữ Hán và Vũ Điệu Thiên Đường vào mùa xuân, để tôi có thể học được những chuẩn tắc làm người. Tôi thích các điệu múa và bài hát trong chương trình Shen Yun. Vì vậy, cha đã cho tôi xem các video về điệu múa và bài hát của các nghệ sĩ trên trang web Shen Yun, chẳng hạn như Vương Thần nói về kỹ thuật múa cổ điển Trung Quốc, các bài hát bel canto truyền thống. Đôi khi, tôi không hiểu nên bố mẹ sẽ giải thích cho tôi và giúp tôi tập một số động tác nhảy và bây giờ tôi đã có thể làm được. Tôi cũng muốn múa các điệu múa cổ điển Trung Hoa như trong Shen Yun, và tôi thường thích duỗi chân và tập xoạc chân. Bố mẹ nói rằng khi tôi lớn lên, sẽ gửi tôi đến Học viện Nghệ thuật Phi Thiên ở Hoa Kỳ để học múa chuyên nghiệp. Tôi biết nơi đó rất xa, nhưng tôi ước mình có thể đến đó cùng cha mẹ. 5. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Có lần, mẹ đang cầm cuốn chuyển pháp luân cho tôi đọc rất nghiêm túc, thì đột nhiên tôi cảm thấy một luồng nhiệt ấm chạy từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân, cảm giác rất thoải mái. Sau đó tôi kể với mẹ và mẹ nói rằng đây là sư phụ tịnh hóa thân thể cho tôi. Một đêm gần đây, tôi thấy toàn thân phát sốt và bắt đầu rên rỉ. Mẹ đắp chăn cho tôi và ôm tôi vào lòng, rồi bật bài giảng pháp của sư phụ cho tôi nghe. Sau khi nghe sư phụ giảng pháp, tôi không còn rên rỉ và ngủ thiếp đi. Một lúc sau, tôi vẫn thấy nóng và liên tục rên rỉ. Mẹ ôm tôi vào lòng và cùng bố xem video bài giảng pháp của sư phụ cho đến tận 3 giờ sáng. Lúc này cơ thể tôi vẫn còn rất nóng, tôi liên tục đạp chân ra, rên hừ hừ và nói với mẹ: "Mẹ ơi, con sợ lắm, khắp nơi đều tối đen." Sau đó, tôi nghe bố nói rằng tay tôi thỉnh thoảng bị run, chân tôi lạnh và cơ thể tôi rất nóng. Mẹ vẫn tiếp tục bế tôi và để tôi nghe bài giảng pháp của sư phụ, đồng thời bà nội bảo trà phát chính niệm cho tôi. Cứ như vậy, cả bố, mẹ và bà nội cũng đến để phát chính niệm cho tôi. Một lúc sau, bà nội dâng hương lên sư phụ và bảo chúng tôi cùng đến quỳ xin sư phụ trợ giúp. Sau đó mẹ bế tôi trở lại giường, bà nội, bố và mẹ tiếp tục phát chính niệm cho tôi và chúng tôi vẫn tiếp tục nghe các bài giảng pháp của sư phụ. Một lúc sau, tôi ngủ thiếp đi và cơ thể không còn nóng nữa. Đến sáng hôm sau, tôi không còn cảm thấy nóng mà lại có cảm giác khỏe hơn, thoải mái hơn và dễ chịu hơn. Mẹ nói rằng đây là nhờ đắc được đại pháp, nếu tôi không đắc pháp, khi thấy tôi bị sốt như vậy, thì mẹ đã phải đưa tôi đến bệnh viện ngay. Sau khi đắc pháp, chúng ta cần tín sư tín pháp và sư phụ sẽ gia trì giúp chúng ta vượt qua khảo nghiệm. Lời kết. Tôi đã vượt qua nhiều khảo nghiệm dưới sự chăm sóc từ bi của sư phụ. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu tôi. Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn, loại bỏ tâm ham chơi, ham ăn và nhiều tâm chấp trước khác, vân vân, để trở thành một đệ tử đại pháp trẻ tuổi đạt tiêu chuẩn. Trên đây là những trải nghiệm và hiểu biết của tôi trong quá trình tu luyện. Nếu có điều gì chưa phù hợp, xin vui lòng chỉ ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.